Chương 35, một trang sử, mới nước biển sâu thẳm. Sáu người La Phong nhanh chóng lao xuống phía dưới. La Phong có bộ giáp ma vần đảm bảo vệ, còn năm người kia cũng có bộ hắc thần sáo trang, nên chỉ dựa vào bản thân hoàn toàn có thể lặn sâu xuống biển. La Phong, con thôn phệ thú chui vào đáy biển sâu trên 4 thước, chúng ta tới gần quá lỡ nó tỉnh lại thì sao? Biết đâu nó ra cắt ngang quá trình thi triển bí kíp của ngươi. Đặc Lý Nạt Đế Hòa Khách của Ấn Độ Quốc không kìm được liền dò hỏi. Bốn người khác cũng đều nhìn về phía La Phong, lần này hoàn toàn là La Phong làm chủ. Dù sao họ cũng không hiểu gì về bí kíp kia. Đừng lo là La Phong tâm ý vừa động thì một bên chợt xuất hiện Lưu Ngân hộ vệ mặc quân phục chiến đấu màu đen. Hà, năm người đều giật mình nhìn Lưu Ngân hộ vệ đột nhiên xuất hiện. Khi nhìn mặt Lưu Ngân hộ vệ, họ có thể đoán ra đây không phải là người, mà là người máy đặc thù lúc trước từng cứu Hồng Lôi Thần. Đây là thứ mà ta thu hoạch được ở di tích văn minh cổ, La Phong nói, rồi dừng lại ở đáy biển. Năm người khác cũng hạ xuống, các như thông báo cho một chiếc máy bay chiến đấu thông minh tới đây. La Phong trầm giọng nói, sao vậy? Năm người đều nao nao. Máy bay chiến đấu thông minh thật ra là đều có thể sử dụng cả trên bộ, dưới nước và trong không trung đều được cả. Nhưng tại sao muốn nó chui xuống đáy biển? Đợt lát nữa sau khi thi triển bí kíp, các ngươi sẽ chết đi. Ta sẽ đưa thi thể các ngươi vào máy bay chiến đấu thông minh để mang đi. Về phần ta, sẽ phải lập tức đấu với thôn phệ thú. La Phong nói. Năm người khác nghe nói như thế đều khẽ gật đầu. Họ cũng hiểu trong cuộc chiến đấu này, tác dụng của năm người bọn họ là hiến tế, khiến cho La Phong trong thời gian ngắn trở nên vô cùng cường đại. Còn La Phong lại có thể rơi vào cảnh chết không toàn thây. Cuối cùng, một chiếc máy bay chiến đấu thông minh từ không trung nhanh chóng chui xuống đáy biển nhanh chóng đến đó. Ngồi xuống, nhắm mắt lại, nhớ kỹ, không được phản kháng. La Phong nói chầm chầm. Hiểu rồi. Năm người mặc Hàn Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đắc Lý Mạc Đế Thối Cách, Giả Nghị, Tết Qua Lạc Phu Sokolov nhìn nhau, đều hiện lên nụ cười kỳ dị. Nụ cười đó lại có mị lực chấn động linh hồn con người. Năm người họ đều khoanh chân ngồi xuống. Năm người và La Phong, tổng cộng 6 người, vừa vặn tạo thành 6 điểm cần thiết của bí pháp hiến tế cho bí kíp lục mang tinh. Bắt đầu đi, La Phong cũng nhắm mắt lại. Giữa ý thức hải hắn tổng cộng có 3 viên tinh cầu mini. Viên tinh cầu mini ở giữa thì hắn đã có trước khi đạt tới cấp hành tinh nhất giai. 2 viên khác lần lượt sinh ra khi đạt tới cấp hành tinh nhị giai và cấp hành tinh tam giai. 2 viên tinh cầu đó quay xung quanh viên tinh cầu ở giữa giống như địa cầu quay quanh mặt trời. Viên lớn nhất thì ở trung tâm. 3 viên tinh cầu mini toàn bộ đều đỏ như máu. Từ máu, 3 viên tinh cầu đều phát tán ra những luồng sương màu đỏ, chậm rãi dung nhập vào vật thể hư, không chi tháp to lớn ở trong thức hải. Một bảo tháp đỏ như máu, không gian bên trong mênh mông cuồn cuộn tựa như một vũ trụ. 3 viên tinh cầu mini của La Phong trong đó, vèo, 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 5 sợi tơ đỏ như máu. Từ hư, không chi tháp bay ra, rồi rời khỏi thân thể La Phong. Điều kỳ dị là ở trong thế giới vật chất bên ngoài thì những sợi tơ niệm lực lại hoàn toàn trong suốt. 5 sợi niệm lực tiến thẳng vào trong thức hải của Mặc Hàn Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mặc Đế Hoa Cách, Giả Nghị, Tắc Hoa Lạc Phu, ầm ầm. Linh hồn 5 người trong khoảnh khắc liền bốc cháy dưới đáy biển. Cả 6 người đều khoanh chân tĩnh tọa, và lúc linh hồn của 5 người trong đó đang thiêu đốt, xung quanh thân thể họ đều xuất hiện những chấn động vô hình, vô vàn tinh thần lực dưới sự khống chế tinh diệu của La Phong bắt đầu chạy theo lục mang trận truyền tới trung tâm lục mang trận là chỗ La Phong, sự dung nhập vào hư không chi tháp ở giữa thức hải của La Phong. Khí tức sinh mạng của 5 người đang không ngừng yếu đi, khí tức sinh mạng của La Phong lại không ngừng tăng lên. Trên mặt 5 người hy sinh lại có một nụ cười nhẹ. Trên màn hình khổng lồ tại đường phố thành phố căn cứ Belmin Quốc, 6 người dưới đáy biển đã không di động nữa. Ở giữa khí tức sinh mạng mạnh nhất chính là La Phong, phía bên trái cường độ khí tức sinh mạng xếp thứ 2 chính là Y Tư Đặc. Âm thanh âm truyền hình trực tiếp vang vọng con đường. Trên đường đang tụ tập rất nhiều người Âu Minh Quốc, mỗi người yên lặng dán mắt vào màn hình. Khí tức đang yếu đi, sinh mạng khí tức của Mặc Hàn Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mạch Đế Hoa Cách, Giả Nghị, Tắc Hoa Lạc Phu đang không ngừng yếu đi, khí tức sinh mạng của La Phong đang không ngừng mạnh lên. Chỉ thấy trên màn hình hư ảnh đại biểu cho 6 người, trong đó 5 hư ảnh đang không ngừng trở nên mơ hồ. Hư ảnh của La Phong không ngừng rõ ràng hơn, đột nhiên hư ảnh 5 người hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là dụng cụ dò xét sinh mạng đã không thể phát hiện ra khí tức sinh mạng nữa. Ôi chúa ơi, trên đường vô số người không kìm được phải che mặt. Bọn họ biết khí tức sinh mạng biến mất có nghĩa là đã chết. Đây là máy bay chiến đấu của Mặc Hàn Đức Sâm, máy bay chiến đấu đã lên khỏi mặt nước. Căn cứ điều chúng ta biết, bên trong máy bay chiến đấu bây giờ có 5 thi thể, chính là Mặc Hàn Đức Sâm, Y Tử Đạc, Đặc Lý Mạt Đế Hoa Cách, Giả Nghị, Tác Hoa Lạc Phu, 5 vị anh hùng, bọn họ vì niên lại chúng ta mà hy sinh, xin vĩnh viễn ghi nhớ họ, La Phong, đang lao về phía con thôn vệ thú. Âm thanh lập tức khẩn trương lên. Trên màn hình, khí tức sinh mạng đại biểu cho La Phong đang nhanh chóng hạ xuống, tới gần luồng khí tức sinh mạng khổng lồ của con quái thú thôn vệ thú. Xin mọi người cầu nguyện cho La Phong có thể chiến thắng. Trên đường, tất cả mọi người hai tay áp trước ngực, nhìn màn hình. Lúc này, vô số người trên trái đất đều đang cầu khẩn, chờ đợi thắng lợi có thể sẽ đến. Dưới lớp đá dưới đáy bé biển, La Phong đang nhanh chóng khoan xuống. 10 thước, 6 thước, 4 thước, 6 thước, 4 thước, 2 thước, 3 tháp, không ngừng nói cho La Phong biết khoảng cách với vị trí con thôn vệ thú. 1 thước, La Phong đột ngột dừng lại. Những lớp đất đá xung quanh liền vỡ ra. La Phong liếc mắt, đã thấy được con kim giác cự thú đang nổi điên. Con mắt màu vàng lợt đang phẫn nộ nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mà xe xệt, hai lưỡng cơn hậu vệ đã che trước người La Phong. Thức hải của nó lại không ở trên đầu. La Phong biến sắc, hư không chi thép chui vào đầu con kim giác cự thú. Nhưng căn bản không phát hiện ra linh hồn. La Phong rút cục hiểu tại sao bắn vỡ đầu nó mà giết không chết nó. Vì kim giác cự thú khác với những chủng tộc nhân loại, cũng khác với những con quái thú. Thức hải, linh hồn của nó không ở trong đầu. Lập tức, hư không chi tháp dọc theo cổ nhanh chóng đi xuống, tiến vào trong thân thể kim giác cự thú. Phủ, hư không chi tháp quét qua, đối với tinh thần lực do hư không chi tháp tạo thành, huyết nhục căn bản không thể ngăn cản nó. Hả, ở đây à? Trong thân thể kim giác cự thú lại có một viên tinh cầu trong suốt đường kính đại khái trên 20cm, đang tản ra kim quang. Trên tinh cầu đó có những hoa văn bí ẩn màu vàng, vô cùng phức tạp. Những hoa văn vàng đó tản ra vô số luồng kim quang. Khi hư không chi tháp của La Phong đào qua, rõ ràng cảm giác được có trở ngại cường đại. Linh hồn ở trong đó, hư không chi tháp xoay tròn mạnh mẽ, đánh thẳng vào tinh cầu. Ùm bò. Con kim giác cự thú ở giữa tầng nham thạch gầm thét phẫn nộ. Đôi cánh đẩy lên giáp sắc bén của nó như hai thanh chảm đao thật lớn. Còn lợi chào của nó cũng vô cùng sắc bén, cái đuôi quỷ dị vừa nhanh vừa mãnh liệt, lúc này đều điên cuồng cướp vào thân thể La Phong. Hai lưu ngân hộ vệ liều mạng ngăn trở, không ổn, linh hồn phòng ngự của nó mạnh thật. La Phong sắc mặt đại biến, vẻ mặt La Phong đột nhiên trở nên dữ tợn, nghiến răng, liều mạng. Ầm, bằng mắt thường có thể thấy được 3 viên tinh cầu mini bay thẳng ra khỏi thức hải của La Phong. Ầm ầm, trong thức hải của La Phong rời khỏi cơ thể trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ. Đừng, La Phong, đừng, trong không gian chỉ giới ở cổ tay. Ba tháp cực kỳ hoảng sợ. Hồng, lôi thần, mặc dù thiêu đốt linh hồn, nhưng cũng không có để linh hồn rơi khỏi thân thể. La Phong bây giờ vứt bỏ thân thể trước kia, đem tất cả linh hồn hoàn toàn dung nhập vào hư không chi tháp. Như vậy, hắn đã không để cho mình một đường lui nào nữa. Như vậy, đích thật là công kích đạt tới mức mạnh nhất. Có điều cho dù La Phong thành công, linh hồn của hắn trong thân thể trước kia đã tan vỡ nên không thể quay về lại nữa. Chết đi. Ý thức La Phong tản ra những tín niệm vô cùng kiên định, vô cùng điên cuồng. Linh hồn hoàn toàn dung nhập vào hư không chi tháp. Hư không chi tháp tựa như một mũi dù nhọn đang tản ra kim quang, trong suốt điên cuồng đâm vào tinh cầu được phủ kín bởi hoa văn huyền bí màu vàng. Còn trong hư không chi tháp, 3 viên tinh cầu mini không ngừng thiêu đốt, không ngừng tiêu hao, thể tích càng ngày càng nhỏ. Sao còn chưa phá vỡ? La Phong vội vàng vô cùng. Kim giác cự thú đau đớn đập đầu, va mạnh vào tầng đá bên cạnh, công kích vào linh hồn làm nó vô cùng đau đớn. Điều chết người là mười mấy giờ trước trong ngày hôm nay, linh hồn nó vừa bị thương nặng. Còn lần công kích này của nhân loại, chẳng hề yếu hơn lần trước. Phá. La Phong điên cuồng ngoài dự tính. Hắn không sợ chết, nhưng sợ thất bại. Trong hư không chi tháp, linh hồn từ 3 viên tinh cầu tiêu hao càng ngày càng nhỏ. Bụp, trong đó 2 viên hoàn toàn hóa thành hư vô. Chỉ còn lại có viên lớn nhất ở giữa, nhưng thể tích cũng chỉ còn lại có 1/3 lúc trước. Viên linh hồn tinh cầu đỏ như máu này đang không ngừng thiêu đốt, vô số niệm lực bổ sung vào hư không chi tháp. Thiêu đốt, càng ngày càng nhỏ. La Phong cảm giác được ý thức, mình đang dần dần mơ hồ. Hắn hiểu hắn sắp chết, giết chết nó. Trên đường phố Dương Châu Thành, cơ sở Giang Nam Thị, những lão nhân đốc bạc trắng, những trẻ con gào khóc đòi ăn. Lúc này, trên đường tất cả mọi người đều căng thẳng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong đám người có cả Ngụy Văn. Ngụy Văn dán mắt vào màn hình. La Phong, người anh em của ta, cậu nhất định phải sống sót, phải sống. Trên màn hình, dấu hiệu của khí tức sinh mạng La Phong và dấu hiệu của khí tức sinh mạng thôn phệ thú đang lẫn lộn với nhau, hiển nhiên là đang chiến đấu. Nghẹt thở, toàn thế giới lúc này đều nghẹt thở. Hai khí tức hỗn tạp đột ngột nổ mạnh, tựa hồ thoáng cái trở nên mãnh liệt vô cùng, giống như thời khắc khi một mặt trời bị diệt vong, lập tức, nhanh chóng yếu đi, khí tức đang yếu đi, nhanh chóng yếu đi. Âm thanh trên màn hình rút cục cũng vang lên, không thể phân rõ khí tức của ai, hai bên hoàn toàn trộn lẫn với nhau, vẫn đang yếu đi. Ngụy Văn trợn tròn mắt, bọn người Từ Hân, La Hồng Quốc cũng tâm lan. La Hoa khẩn trương nhìn TV cũng vô cùng căng thẳng. Nhân loại toàn thế giới đều vô cùng căng thẳng. Trên màn hình, dấu hiệu của khí tức sinh mạng không ngừng yếu đi, yếu đi, yếu đi bụp, hóa thành hư vô. Hư ảnh trên màn hình đại biểu cho khí tức sinh mạng hoàn toàn biến mất. Cho dù là La Phong hay thôn vệ thú, hoàn toàn biến mất, một giây, hai giây, ba giây chết rồi ư, La Phong và thôn vệ thú đều chết cả ư. Cường giả hàng đầu trên trái đất đã từng thấy thôn vệ thú chết đi mà sống lại một lần, giờ đó đều rất căng thẳng, một phút, hai phút, rồi lại phút nữa, thôn vệ thú không tái hiện lên khí tức sinh mạng nữa, mà cũng không xuất hiện sinh mạng khí tức của La Phong. Toàn thế giới hoàn toàn yên tĩnh hòa hạ. Lúc này là 6 giờ chiều giờ hòa hạ, một cường giả cấp hành tinh nhân loại đã lao xuống biển, phát hiện ra thi thể khổng lồ của thôn vệ thú, nhưng căn bản không thể phá được lân giáp của thôn vệ thú. Tin tức truyền đến làm toàn thế giới hoan hô, thôn vệ thú chết rồi, nó đã thật sự chết rồi. Chúng ta phải nhớ kỹ tên họ Hồng, Lôi Thần, Mặc Hàn Đức Sâm, Y Từ Đặc, Đặc Lý Mã Bế Thối Cách, Giả Nghị, Tác Hoa Lạc Phu cùng với La Phong. Họ đã cứu nhân loại trên địa cầu, họ cho chúng ta hy vọng, sống như Brutime trong thần thoại, trộm nửa chờ nhân loại mà nhận hết mọi cực hình. Hay nữ, ồ ai kiệt lực đội đá vào trời, để cho nhân loại một không gian sinh tồn. Còn Hồng, Lôi Thần, Mặc Hàn Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mặt Đế Thứ Cách, Giả Nghị, Tác Hoa Lạc Phu và La Phong họ cũng đã cho chúng ta hy vọng sinh tồn. Chúng ta nhớ mãi 8 cái tên của họ, bọn họ một người lớn tuổi nhất là 89 tuổi, nhỏ nhất mới 22 tuổi buổi chiều, 6, 25, vô số quái thú tụ tập tới hải vực đó, trong đó có rất nhiều quái thú vương cấp. Điều này làm nhân loại phải lui về, căn bản không thể xuống đáy biển. Buổi tối toàn bộ các nơi, những căn cứ thị nhân loại vốn bị quái thú hải vực điên cuồng công kích, bây giờ chúng đều nhanh chóng rút lui. Ngày hôm sau mặt trời lại mọc, cả trái đất khôi phục lại vẻ thanh bình. Lịch sử nhân loại bước sang một trang mới. Né.